Có một cuộc thống kê gần đây cho biết là ở nước Mỹ này, thống kê cả gọi là National Survey á, thì họ cho biết là ở trên nước Mỹ này chỉ có 10% dân số thành công, mà thành công vừa vừa thôi. 3% rất là thành công. Còn 87% còn lại của dân số thì sống qua ngày. Cuộc đời thấy không có thú vị gì cả. Tôi đọc về cái thăm dò ý kiến này, tôi nghĩ rằng chắc quý ông bà chị em không ai muốn ở trong cái số mà 78% kia cả. Tôi tin chắc là ai trong chúng ta cũng muốn sống một đời sống thật thành công, phải không? Không những thành công vừa vừa thôi mà muốn rất là thành công. Đồng ý không? Đúng như vậy, mình thành công trong đời sống cá nhân của mình, trong việc học, việc làm của mình, thành công trong cái đời sống hôn nhân, trong gia đình của mình. Cho nên hôm nay tôi cảm ơn Chúa chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái đề tài là không những đạt được những mục đích trong đời sống của mình, nhưng mà làm thế nào để đạt được những mục đích đó. Và cái đây là cái bài học mà tôi học được từ nơi mục sư tiến sĩ Rick Warren, chứ không phải là từ tôi đọc lời Chúa mà khám phá ra được. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em biết mục sư Rick Warren là một trong những mục sư của một hội thánh có thể nói là lớn nhất nhì ở trên nước Mỹ này. Và ông có chia sẻ, tôi học được, tôi rất là thích và muốn chia sẻ lại với quý ông bà anh chị em ở đây. Cái bài học thì rất là dài, tới cũng 3 tiếng đồng hồ, cho nên tôi rút ngắn, ngắn lại và tôi thêm mắm, thêm muối chút để cho nó giống cái sở thích của người Việt của chúng ta, bởi vì ông dạy cho người Mỹ. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em là làm thế nào để đạt được những mục đích trong cuộc đời của mình. Không những đạt những mục đích đó mà đạt được nữa. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tin rằng Chúa muốn mình đi vào một cái mục đích nào đó, mà muốn đạt được những cái mục đích đó trong cuộc đời của mình, thì điều thứ nhất là chúng ta phải có cái cách để đạt được. Nó có từng bước một để đạt được. Và chúng ta học được cái bài học đó ở trong cái phần Kinh Thánh mà chị Hoa vừa đọc cho chúng ta ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24. Cho chúng ta thấy về một người đầy tớ rất là thân cận của Abraham. Ông Abraham, sai người đầy tớ này đi kiếm cho con của ông một người vợ. Và phần sau chúng ta đọc, chúng ta thấy kết quả rất là mỹ mãn. Cái người đầy tớ này áp dụng cái cách để làm thế nào để đặt mục đích và đồng thời để đạt được cái mục đích là kiếm vợ cho Isaac, con của Abraham. Và ở trong cái cách mà đạt mục đích, đạt được mục đích này, nó có 9 bước. Ông mục sư Rick Warren ông để 10 bước, nhưng mà tôi thấy tôi đọc đi đọc lại, tôi thấy rút gọn lại 9 bước cũng được. Cho nên đây là những cái bước mà giàu rằng đầy tớ của Abraham đã áp dụng cách đây mấy ngàn năm, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng có thể áp dụng được, bởi vì lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm, linh động, chứ không phải là chỉ áp dụng cho những người ngày xưa mà thôi, nhưng mà có thể áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em làm thế nào để mình được thành công trong cái công ăn việc làm của mình, thành công trong cái hôn nhân của mình, thành công trong gia đình của mình, thành công trong ngay cả tập thể dục, làm whatever. Chúa ban cho mình sự thành công đó. Và nếu quý ông bà như tôi thì chúng ta viết xuống những cái bước này. Bởi vì cái số người mà thành công, thật sự thành công mà tôi nói, chia sẻ với quý ông bà anh chị em về cái thăm dò ý kiến hồi nãy á, người nào họ cũng viết xuống những cái mục đích mà họ muốn làm cả và cái cách làm thế nào để đạt được những cái mục đích đó. Cái bước đầu tiên mà chúng ta học được đó là phải nhận định tình trạng hiện tại của bạn. Nhận định tình trạng hiện tại của bạn, trong tiếng Mỹ gọi là determine your present condition. Giả sử quý ông bạn chị em trên đường tới nhà tôi, mà quý ông bạn chị em bị lạc, quý ông bạn chị em mới ngưng xe lại, gọi điện thoại tôi, hỏi tôi chỉ đường cho quý ông bạn chị em đến nhà tôi. Thì tôi hỏi quý ông bạn chị em câu hỏi đầu tiên là gì? Anh ở đâu? Phải không? Anh ở đâu? Thì tôi mới có thể chỉ tiếp để quý ông bạn chị em tới được. Chứ quý ông bạn chị em không biết mình ở đâu là nó xin lỗi, không cách gì mà tới nhà tôi được cả. Cho nên đây là cái điều nó, trước khi mình muốn đến đâu thì mình phải biết mình đang ở đâu. Cái tình trạng gia đình của mình đang ở đâu? Tình trạng đời sống tâm linh của mình đang ở đâu? Tình trạng tài chính của mình đang ở đâu? Và đây là cái điều mà nó áp dụng trong mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta. Ông Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu số 1 là Chúa nói như thế này: Vả Abraham đã già tuổi đã cao, trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. Chúng ta thấy ở đây không? Abraham ổng biết là Chúa hứa cho ổng là dòng giống của ổng đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Và ổng biết rằng Chúa cho ổng có một cái người con, gọi là người con rất là lạ kỳ, là lúc ổng 100 tuổi ổng mới có được đứa con này. Và bây giờ đứa con này chưa có vợ, cho nên ổng tìm cách, ổng làm sao cho con ổng có được một người vợ. Và cho nên đây là cái điều mà ông Abraham ổng biết ổng đang ở đâu, ổng đang được cái gì và ổng muốn làm gì. Cho nên trước khi mình muốn đặt cái mục đích cho mình sẽ đi đâu, được gì, mình cần phải biết mình đang ở đâu. Cho nên cái câu hỏi, hai câu hỏi mà đặt ra ở đây, thứ nhất là tôi đang ở đâu? Về đời sống tâm linh của tôi, về đời sống tài chính của tôi, về đời sống tâm tư riêng của tôi, về vấn đề học hành của tôi, bất cứ where am I now, right now? Ok, cái câu hỏi thứ hai cần đặt ra là tôi muốn thay đổi cái gì trong cái phạm vi mà tôi vừa nói đó. Trong đời sống hôn nhân giữa vợ chồng với nhau đang ở đâu, và tôi muốn thay đổi gì trong cái đời sống vợ chồng của chúng tôi. Ok, cái bước đầu tiên đó nó dẫn tới cái bước thứ hai, đó là khi mình đặt cái mục đích cho đời sống của mình phải đặt một cách rõ ràng chứ không có mập mờ. Nhiều lúc mình đặt những cái mục đích rất là mập mờ, mà càng mập mờ chừng nào, càng tổng quát chừng nào thì nó càng khó để đạt được cái mục đích đó. Và nó càng tổng quát, càng mập mờ chừng nào á, là nó không có cho mình có đủ cái nghị lực để mình đạt được. Chẳng hạn giống như nói tôi sẽ học 7 cái bằng tiến sĩ là thấy quá tổng quát, quá mập mờ. Nó làm cho chúng ta rất là dễ nản lòng khi mình gặp những cái khó khăn trong việc học của mình. Cho nên phải rõ ràng về những điều mình muốn. Abraham ở đây, ông biết chắc ông muốn cái gì, phải không quý ông bà anh chị em? Ông muốn gì? Ông muốn còn của ông có vợ, muốn cưới một người vợ cho con của ổng. Nhưng mà không phải chỉ cưới một người vợ cho con của ổng, nhưng mà ổng nói rất là rõ ràng những điều mà ổng muốn trong cái câu số Sáng Thế Ký đoạn, với ông bà chưa có lời Chúa mở trong Sáng Thế Ký đoạn 24, thì ông nói như thế này, tôi quên để cái câu ở đây. ông nói với người đầy tớ của ông á, là chỉ cưới trong câu số 3. Trong câu số 3 phần B, ông nói như thế nào? Ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Canaan. Chúng ta biết dân Canaan lúc bấy giờ là học tin Chúa. Mà dân Canaan họ có nhiều, họ thờ đủ thứ thần khác nhau hết. Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho con, cho Isaac con trai ta. Ở đây ông nói gì? Ông nói rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Không những cưới cho con ổng một người vợ, không những cùng chủng tộc, cùng quê hương, nhưng mà người vợ đó phải là gì? Sau này á, cái phần sau ổng nói người vợ đó phải cùng niềm tin. Người vợ đó phải có những cái điểm như thế này, như thế kia, rất là rõ ràng. Người vợ đó phải đẹp, người vợ đó phải là đồng trinh. Tôi thấy có một số bạn thanh niên độc thân ấy, tôi nói những người tin Chúa đó nha, đôi lúc không có đặt cái mục đích gì về cái người phối ngẫu tương lai của mình gì cả. Ô, người đó không cùng niềm tin của mình, không tin Chúa cũng không sao. Cẩn thận. Chúa nói chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Ở đây Abraham nói rằng kiếm cho Isaac một người vợ mà người vợ đó phải cùng niềm tin, chứ không có thể nào khác niềm tin được. Những người con gái Canaan có thể đẹp lắm nhưng mà không cùng niềm tin, cho nên forget it, chỉ chọn những người cùng niềm tin mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy Abraham, ổng nói một cách rõ ràng, ổng có một cái mục đích rất là rõ ràng. Nếu mà mình không có cái mục đích rõ ràng thì mình sẽ không có đạt được cái mục đích đó. Giống như là con mắt mình mà mờ mờ mà cầm tên để bắn cho trúng cái mục đích ở đằng kia là không cách gì mà bắn trúng được cả. Tôi mà lấy cái kiếm này ra rồi á, quý vị nói tôi đọc cái đồng hồ ở đằng kia là mấy giờ tôi đọc không rõ được. Nếu mà cái mục đích mình không có rõ ràng á, mình không đạt được cái mục đích đó. Ở đây Abraham nói với người đại tớ của ông Eliezer mục đích rất là rõ ràng. Và trong cái mục đích rõ ràng đó, nó đây là những câu hỏi mà mình cần phải hỏi ra. Thứ nhất á, là tôi muốn làm gì? Thứ hai á, là tôi muốn có gì? What do I want to do? What do I want to have? Cái thứ ba là what do I want to be? Tôi muốn trở thành một người như thế nào? Và cái câu hỏi thứ tư mà ông Rick Warren ông không có hỏi mà tôi thấy vô cùng quan trọng, đó là tại sao tôi muốn những điều đó? Tại sao tôi muốn những điều đó? Bởi vì cái dầu rằng mình biết mình muốn cái gì rồi, nhưng mà mình không có cái lý do rõ ràng mạnh đủ tại sao á, thì khi mình gặp những cái nan đề xảy đến trong đời sống của mình, trong cái lúc để mình đạt được những mục đích đó, mình rất là dễ bỏ cuộc. Ở đây chúng ta thấy ông Eliezer, ông nghe ông Abraham nói là mục đích như thế nào rồi, ông nói nếu mà cái người con gái đó không nghe tôi về thì sao? Ông nói nếu ông Abraham, ông kêu cái chuyện đó nó có thể xảy ra, nhưng mà nếu con biết được tại sao con làm cái điều này mà cái lý do mạnh đủ thì những cái nếu đó sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp cả. Cho nên không có sợ gì cả khi mình biết được tại sao mình làm điều đó một cách mạnh mẽ đủ. Tôi nhớ lúc mà Chúa kêu gọi tôi đi hầu việc Chúa, mấy bạn của tôi nói mày khùng, mày học thêm 5 rưỡi nữa thì mày cũng đi học và học làm mục sư, phải sau khi học 4 năm đại học rồi vô chủng viện học 3 năm rưỡi tới 4 năm nữa thì mới xong cái chương trình cho mục sư. Thì nếu mà tính ra là bác sĩ thì cũng gần gần ngang ngang đó. Cái mày đi học bác sĩ tốt hơn, tại sao mày đi học mục sư? Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi biết cái lý do tại sao tôi được Chúa kêu gọi đi học việc Chúa, đi làm mục sư. Bởi vì quý ông bà chị em biết làm mục sư rất là dễ nản lòng bỏ cuộc. Người ta dùng cái câu mà làm dâu trăm họ đó rất là đúng. Làm dâu một họ là đã mệt rồi, làm dâu trăm họ nữa là thôi, rất là nhức đầu, rất là dễ bỏ cuộc. Nhưng mà tôi biết tại sao tôi đi hầu việc Chúa. Thứ nhất là Chúa kêu gọi tôi đi hầu việc Chúa. Thứ hai á, là tôi muốn cuộc đời của tôi đem lại cái ảnh hưởng gì cho người khác, mà không phải chỉ đời này mà thôi, nhưng mà vĩnh viễn trong cuộc đời của họ, đem họ đi vào thiên đàng của Chúa, họ được vĩnh viễn trong nước Chúa. Và cái điểm kế tiếp nữa là gì? Cuộc đời của tôi quá ngắn ngủi. Nếu mà Chúa cho phép tôi hầu việc Chúa cỡ chừng 60 năm, không tính mấy cái năm còn nhỏ mình lớn lên, hay là lúc mà lớn quá rồi không hầu việc Chúa được, nhiều nhất là 60 năm. Mà quý ông bà anh chị em thấy 60 năm mà so sánh với cái cõi trường cửu của Chúa thì chẳng ra là gì cả. Còn nhỏ hơn là một giọt nước giữa đại dương, một hột cát ở trên bãi biển mà thôi. Cho nên tôi nói ô, cuộc đời của mình quá ngắn ngủi, mà công việc Chúa thì quá nhiều, mà cái người hầu việc Chúa thì quá ít. Tại sao tôi không dành cuộc đời của tôi đi hầu việc Chúa để đem lại cái ảnh hưởng cho những người xung quanh vĩnh viễn, và cuộc đời của tôi 1 tỷ năm nữa nó vẫn còn cái ảnh hưởng đó vĩnh viễn. Wow, tạ Chúa, Chúa chọn cho tôi được đi hầu việc Chúa. Cho nên những cái là những cái gian nan, những cái khó khăn nó đến với tôi, rồi mày phải đi học là làm học bác sĩ, đối với tôi không có care. Dĩ nhiên tôi không nói quý vị là bác sĩ là không tốt đâu. Mỗi người Chúa kêu gọi là mỗi ngành nghề khác nhau. Nhưng mà đối với tôi, Chúa kêu gọi và tôi biết tại sao tôi phải làm điều đó. Cho nên có những lúc nản lòng, nhưng mà tạ ơn Chúa vì tôi có được cái thời gian ngắn như thế này, chút xíu như thế này, mà Chúa lại cho tôi có được cái cơ hội đem lại cái sự khác biệt vĩnh viễn trong cuộc đời của tôi và những người xung quanh. Wow, tạ ơn Chúa. Cho nên không có thấy nản lòng gì cả. Cho nên ở đây khi chúng ta biết được rõ mình làm gì và tại sao mình làm điều đó, nó sẽ giúp mình vượt qua những cái nan đề trong đời sống của mình. Khi mình tiến tới để đạt được những điều mà Chúa muốn mình đạt được. Cái bước thứ ba đó là tìm lời hứa của Chúa. Look for God's promise. Những cái lời hứa của Chúa giúp mình, dẫn mình đến cái mục đích đó. Trong Kinh Thánh có trên 7.000 lời hứa của Chúa ở trong lời của Chúa. Cho nên mình đọc lời Chúa, hãy tìm kiếm coi thì Chúa muốn cho con có cái mục đích của Chúa cho con, cuộc đời của con như vậy rồi. Bây giờ có cái lời hứa nào đi theo cái mục đích đó hay là không? Ở trong câu số 7, Abraham nói sao? Jehovah Đức Chúa Trời trên trời là Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng ông biết được. Thượng Đế Đức Chúa Trời có thề với ông, có một lời hứa bảo đảm cho ông, thề là ta sẽ cho dòng dõi người xứ này. Wow! Khi mà mình biết được cái mục đích, đừng có lo là những cái vấn đề nó sẽ xảy ra. Thưa quý ông bà anh chị, thường thường có nhiều người họ không dám đặt mục đích cho cuộc đời của họ là gì, bởi vì họ sợ những cái vấn đề sẽ xảy ra. Ô, tôi muốn học bác sĩ lắm, nhưng mà ô khó quá, ô những cái chặng đường tôi qua sẽ khó quá. Họ nghĩ tới những cái khó, những cái nan đề đó, cái cuối cùng họ bỏ, không chịu học gì cả. Đừng có lo chuyện đó. Chúng ta nhớ ông tổng thống John F. Kennedy sao? Khi ông tuyên bố với khi mà ông lên làm tổng thống, ông kêu trong vòng 10 năm nữa thì mình nước Mỹ này sẽ có người lên không trăng. Đó là mục đích. Lên không trăng đâu phải là chuyện dễ. Từ trước giờ chưa ai lên hết, rất là khó vô cùng, nhưng mà ông kêu không sao hết. mấy cái khó khăn đó nó sẽ giải quyết nếu mà mình có cái mục đích đàng hoàng chính đáng. Cho nên trong đời sống của mình, Abraham ông có một cái lời hứa của Chúa và ông bấm lấy cái lời hứa đó. Dầu rằng có chuyện nó sẽ xảy ra, rất là nhiều chuyện xảy ra. Chuyện xảy ra là gì? Ông đưa người đệ tớ của ông về quê hương của ông. Chà, tôi ngồi tôi suy nghĩ thấy đây là một chuyện rất là khó. Khó phải ông tiêu với mình chứ. Về ông nói, ồ, ông nói tới về quê hương kiếm được một người vợ, mà kiếm được người vợ cho Isaac, rồi bắt người vợ đó về cho Isaac liền. Làm sao mà được thưa quý ông bà chị, ở đây mình đi là đủ thứ với nhau mà còn chưa chịu về nữa. Bên thì bắt, tôi nghe có chuyện gì bắt rể, bắt dâu rồi gì lung tung hết. Rồi đâu có phải là cái cô đó cổ đồng ý đi là được đâu, gia đình của cổ nữa, đủ thứ chuyện hết chứ đâu phải là không. Nhưng mà don't worry about it. Bởi vì sao? Câu số 7 phần B: chính Ngài sẽ ban thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta. À, Chúa hứa là có thiên sứ sẽ đi trước ông đầy tớ Eliezer để giúp. Bây giờ quý ông bà chị nói, ồ, như vậy tôi đặt mục đích trong đời sống của tôi, tôi phải có thiên sứ mới được chuyện, phải không? Đó, mình không cần phải có thiên sứ hiện ra rồi làm chuyện đó, chuyện này chuyện đó cho mình, không cần. Mình có rất là nhiều lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Một trong những lời hứa đó mà tôi rất là thích, tuần trước chúng ta có đọc ở trong cái phần Thánh Ca Đối Đáp á, quý ông bà anh chị mở với tôi ở trong Corinto nhất đoạn 2 câu số 9. Đây là một trong những lời hứa tuyệt vời của Chúa. Tôi thấy tuyệt vời, gọi là nghe quá tuyệt, hơn cả tuyệt vời nữa. Chúa nói như thế nào? Song le có nghĩa là tuy nhiên đó. Như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để cho những kẻ yêu mến Ngài. Wow! Quý ông bà chưa thấy là hứa kỳ diệu tuyệt vời không? Lòng chưa nghĩ đến, mắt chưa thấy, tai chưa nghe. Chúa nói ta cho con những cái điều đó. Con trông mong gia đình của con phước hạnh, hạnh phúc cỡ này, phải không? Ta sẽ cho nó còn hơn là bất cứ những gì mà con chưa bao giờ nghĩ tới nữa. Con nghĩ con cần tiền chừng đó để sống, phải không? Chúa nói ta sẽ cho con tiền đến nỗi mà con chưa bao giờ nghĩ tới, mà tai cũng chưa bao giờ nghe tới, mà mắt cũng chưa bao giờ thấy tiền nó nhiều như vậy nữa. Với một mục đích, với một cái điều kiện, con yêu ta. That's it. Yêu ta, yêu mến ta, ta cho những điều đó. Đó là lời hứa của Chúa. Mình không cần thiên sứ hiện ra giống như là đầy tớ của ông Abraham. No, you don't need to. Mình có những cái lời hứa tuyệt vời của Chúa mà mình có thể áp dụng trong đời sống. Cứ yêu ta đi thì ta sẽ cho những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng ngươi chưa nghĩ đấy. Chúa đã gì? Chúa sẽ sẵn sàng cho chúng ta, phải không? No, Chúa đã sẵn sàng cho chúng ta rồi. Chúa để sẵn đó rồi. Vì sao chúng ta yêu Chúa? Chúa cho. Còn không yêu Chúa thì nó cứ nằm ở trong cái storage của Chúa miết vậy. Cho nên nhiều người trong chúng ta mất ơn phước của Chúa trong gia đình, trong hôn nhân của mình, trong đời sống của mình, bởi vì mình thiếu cái lòng yêu kính Chúa mà thôi. Còn nếu mình có được cái điều đó, Chúa nói ta cho con đến nỗi con không thể được tưởng tượng nổi. Tạ ơn Chúa. Bắt đầu bằng cái lời hứa. Và cái bước thứ tư, có 9 bước ở đây, chắc tuần tới tôi mới chia sẻ hết được, cho mình cần không có thời gian nhiều ở đây. Bước thứ tư là gì? Xin Chúa giúp mình. Ask God to help you. Nhiều lúc mình làm mình ỷ theo cái sức của mình làm được. Ồ, con kiếm vợ, con kiếm chồng, con đâu cần Chúa giúp đâu. Con mắt của con rất là tinh vi, con nhìn cái là con thấy thấu qua lòng của nàng liền, được hay là không. Nhiều lúc mình cứ ỷ theo sức của mình cho nên làm không được trò trống gì hết. Ở đây câu số 12 lời Chúa nói như thế này: người nói rằng hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, tôi ơi, đây là cái người đệ tớ của Abraham nói, xin ngài nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Abraham tôi. Ở đây ông Eliezer, ông xin Chúa điều gì thưa quý ông bà anh chị em? Ông xin sự thành công, phải không? Xin Chúa cho con được thành công, xin Chúa cho chủ của con được thành công. Khi mà mình có được cái lời hứa của Chúa rồi, cho cái mục đích mà Chúa muốn mình đi rồi, mình xin Chúa cho mình được thành công. Mình nói, ủa sao tôi ích kỷ quá vậy? Không lẽ mình xin Chúa cho mình thất bại? Xin Chúa cho con được thành công. Nhưng mà với một cái điều kiện thưa quý ông bà chị em, thành công với cái mục đích gì? Chúng ta thấy không? Ở đây ông đại tớ ông nói, con xin Chúa cho con được thành công để lợi cho Abraham. Mà Abraham được lợi là danh Chúa được vinh hiển. Hay là nói cách khác hơn, khi mình có cái mục đích, mình cái động cơ xin sự thành công đúng á, thì Chúa ban cho. Đúng là chỗ nào? Khi mình xin Chúa cho mình được thành công để mình giúp đỡ người khác. Được thành công để mình giúp đỡ người khác. Chúa ơi, Chúa cho con có nhiều tiền để chi vậy? Để cho gia đình của con được sung túc, để người ta nghe tới con là con được nở mũi, phải không? Không phải. Để được nhiều tiền, con có thể dùng cái số tiền đó con làm vinh hiển danh Chúa. Con dùng nghe tới, mà một trong những người mà mỗi lần tôi nghĩ đến vinh hiển danh Chúa là ông Connor Sanders, cái người mà sáng lập cái KFC á, cái franchise mà Kentucky Fried Chicken á. Ông đó là một trong những người yêu mến Chúa. Quý ông bà anh chị em, mình nói ở đây là mình dâng hiến cho Chúa 1/10, phải không? Thế mà 1.000 đồng mình dâng Chúa, 100 đồng là 1/10. Ông Connor Sanders nè, ông dâng cho Chúa 9/10. Chúa cho ổng được càng nhiều tiền chừng nào, ổng càng muốn làm sáng danh Chúa chừng này. Cho nên cái mục đích được thành công nó quan trọng. Lý do tại sao? Cái động cơ gì thúc đẩy mình muốn thành công? Ở đây, Abraham, ông đầy tớ, ông nói, Chúa ơi, Chúa ban cho con sự thành công để ông chủ con được phước. Và tôi, ông chủ con được phước, dĩ nhiên Chúa được vinh hiển. Và cầu xin Chúa, đến với Chúa, xin Chúa cho con được điều này. Trong Hebrew đoạn 4:16 là Chúa nói như thế này: vậy chúng ta hãy vững lòng đến ngôi ân phước Chúa, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Đến với Chúa, mạnh mẽ đến với Chúa. Nếu mình có cái mục đích, mình đạt cái mục đích đó với cái tâm lòng là muốn giúp đỡ những người khác, và tối hậu là danh Chúa được vinh hiển rồi, thì hãy đến xin Chúa ban cho con cái sự thành công, và Chúa sẽ cho chúng ta điều đó. Nên câu hỏi được đặt ra, chúng ta đọc ở đây, đọc cái phần sau, chắc tuần tới mình sẽ đọc khúc sau nữa, chúng ta sẽ thấy đó là cái ông Eliezer này, ông cầu nguyện Chúa nguyên cả cái tiến trình ông đi kiếm người vợ cho Abraham, cho Isaac. Trước khi ông đi, ông cầu nguyện Chúa. Câu số 10, 12 câu số 15, sau khi ổng đến nơi rồi ổng cầu nguyện Chúa. Và trước khi ổng vô nhà của Rebecca đó, ổng cầu nguyện Chúa. Câu hỏi đặt ra là quý ông bà anh chị em có cầu nguyện Chúa cho những cái mục đích cho cuộc đời của mình không? Mình biết đó là điều Chúa ban cho mình đó, mục đích Chúa muốn mình tới đó, mình có cầu nguyện không? Hay là mình nói ồ đâu cần cầu nguyện đâu, điều này tôi làm được mà. Thưa quý ông bà anh chị em, cầu nguyện nó nói lên hai điều rất là quan trọng. Thứ nhất á, là nó cho mình thấy rằng mình có thật sự serious, mình có thật sự muốn cái điều đó không? Nếu mà mình không muốn điều đó, mình sẽ không có cầu nguyện. Không có muốn thật sự, mình sẽ không cầu nguyện. Và mình cầu nguyện một, hai lần cho điều đó, chứng tỏ mình không có muốn. Mấy. Cái điểm thứ hai á, tôi thấy đây là điều then chốt về sự cầu nguyện xin Chúa. Đó là nó cho mình thấy được mình có sống hoàn toàn lệ thuộc nơi Chúa để đạt cái mục đích đó hay là không. Mình có hoàn toàn lệ thuộc nơi Chúa để đạt cái mục đích đó hay là không. Bởi vì sao? Có nhiều lúc mình cứ dựa theo cái sức của mình. Quý vị để ý coi, khi mà mình thật sự mình lệ thuộc nơi Chúa, mình sẽ cầu nguyện rất là nhiều cho cái vấn đề đó. Cầu mình ấy sức của mình sẽ cầu nguyện một lần hoặc là vài lần rồi bỏ qua. Bởi vì mình nghĩ sao? Tôi có thể làm được, cho nên tôi không cần Chúa. Mà thử hỏi thử quý ông bà, anh chị em và tôi, ai làm được chuyện nhiều hơn, Chúa hay là mình? Dĩ nhiên là Chúa rồi, nhưng mà mình không có lệ thuộc đó Chúa. Mình nói, con làm được. Nên câu hỏi ở cái sự cầu nguyện nó cho mình thấy là mình có hết lòng lệ thuộc, sống tùy thuộc nơi Chúa. Depend on God for your goals. Cho nên tóm lại, bốn điểm. Thứ nhất, muốn đặt mục đích và đạt được những cái mục đích đó. Thứ nhất là mình phải nhìn nhận cái tình trạng hiện tại của mình. Thứ hai là gì? Mình phải rõ ràng kêu con muốn thờ phượng Chúa, đó là mục đích của con. Nó quá tổng quát. Hãy đặt cái mục đích là gì? Con quyết tâm mỗi tuần Chủ nhật con sẽ không bỏ qua cái Chủ nhật nào cả trong sự thờ phượng Chúa. Hễ mà Chủ nhật đến là con thờ phượng Chúa. Ai đi chơi, bạn bè có tới thăm viếng gì, forget it. Con dành cái thời gian ngày Chủ nhật. Bởi vì sao? Chúa cho con 6 ngày để con muốn làm cái gì làm. Ngày Chủ nhật con chơi Chúa, Chúa hiện, Chúa đến, Chúa thăm con không có show up, con không có care. Đặt cái mục đích cái rõ ràng không phải, con muốn thờ phượng Chúa lắm. No, con sẽ thờ phượng Chúa. Ngoài ra những cái trường hợp emergency, bệnh hoạn hay là gì, con mới không đến thờ phượng Chúa được mà thôi. Còn trong tất cả mọi lúc, cứ Chủ nhật, cái gì thì gì, nhưng mà phải thờ phượng Chúa trước hết. Đến thờ phượng Chúa. Và cái điểm thứ ba là tìm lời hứa của Chúa, đi theo cái mục đích của mình. Và cuối cùng là gì? Xin Chúa giúp. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là phần nửa cái tiến trình để đạt được mục đích. Và cái phần nửa sau rất là hấp dẫn và rất là chi tiết. Cho nên tuần tới chúng ta sẽ học tiếp. Tuần này quý ông bà anh chị em có thể về nhà suy nghĩ mình đang ở trong cái tình trạng nào và Chúa muốn mình có những mục đích gì, cầu nguyện nhiều cho cái mục đích đó. Tuần tới chúng ta sẽ học cái phần còn lại, làm sao để đạt được những điều mà trong tuần này Chúa đặt để trong lòng mình. Amen.